Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 610, Quỷ Thần Đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Tần Việt hoàn toàn không có ở Mộc Gia Thành trại bên trong bầy gia khí thế loại này, ngược lại có một loại liếm chó vị đạo cái kia mặc lấy trang phục nữ tử, tốt như không nghe đến Tần Việt. Trong đôi mắt lại lấp lóe một tia không kiên nhẫn, nhưng là trên mặt lại không có biểu lộ ra. Nàng tên là Cung Hiểu Tô, không chỉ có là Tần Việt biểu muội, vẫn là Đông Phương Chi Thành, một trong năm đại gia tộc Cung gia dòng chính nữ tử. Phụ thân nàng là hiện nay Cung gia gia chủ. Tần Việt mặc dù là Tần gia cái này đệ nhất người nổi bật, nhưng là tại Tần gia chủ mạch bên trong, hắn chỉ có thể xếp hạng thứ tư. Nói cách khác, không có đặc thù cơ duyên, hắn là không thể nào trở thành Tần gia chấp trường giả. Mà hắn Cung Hiểu Tô, trong lòng có dạ tâm, muốn trở thành Đông Phương Chi Thành nữ chủ nhân. Cho nên nàng chướng mắt Tần Việt, không muốn cùng Tần Việt cùng một chỗ. Lần này nếu như không phải phụ thân nàng yêu cầu, nàng là sẽ không theo Tần Việt cùng một chỗ đến đây phương Bắc Chi Thành, tìm kiếm cái kia bị giam giữ tiến đến tân nhân. Đông, đông, tam giác cự long một dạng hung thú thanh âm, quanh quẩn tại đường. Sớm xuất phát Tô Hạo đi tại thông hướng phương Bắc Chi Thành con đường. Thật xa liền có thể nghe được tam giác cự long thú cái kia to lớn tiếng bước chân. Lúc này ở trên đường hành tẩu Tô Hạo, cầm trong tay trường sinh kiếm, đi về phía trước. Tuy nhiên nghe được tam giác long thú tiếng bước chân tới gần, nhưng là hắn lại không có dừng bước lại, mà là tiếp tục tiến lên. Lấy tam giác cự long thú cái kia cường đại hình thể, sẽ rất nhanh bắt kịp hắn, cho nên hắn không nóng nảy. Đột nhiên, Tô Hạo đôi mắt chỗ sâu tinh quang lóe lên. Hắn cảm nhận được hai cỗ võ giả khí tức, Tô Hạo ánh mắt buông lỏng, ngẩng đầu hướng về hai người nhìn qua. Trước mặt hắn trên đường, thêm ra hai tên thân mặc màu đen đấu bào nam tử. Bọn họ tay cầm trường đao, nằm ngang ở lập tức giữa đường, quanh thân phát tán một cỗ khí tức bén nhọn. Tại trong cơ thể của bọn hắn, một cỗ hùng hậu khí huyết, không ngừng lưu truyền. Tô Hạo không có quá mức kinh ngạc, dù sao hai người này, nếu để cho xuất thủ của mình, lưỡng kiếm thì có thể giải quyết. Một kiếm chảm giết một người. Quảng cáo, một người trong đó, lĩnh vực nhị trọng cảnh giới, một người khác chỉ có sinh tử cảnh, bọn họ ở chỗ này làm gì, không giống ăn cướp. Tô Hạo trong lòng có chút nghi hoặc, hắn không có dừng bước lại, mà chính là nắm thật chặt trường kiếm trong tay. Trong thần sắc giả ra rất cảnh giác dáng vẻ, rất nhiều một lời không hợp thì rút kiếm tư thế. Với người không quan hệ, không muốn tìm chết, ngay tại Tô Hạo cầm kiếm, thần sắc cảnh giác thời điểm. Ở trước mặt hắn hai tên người áo đen bên trong, có một người mở miệng nói. Mở miệng là nắm giữ sinh tử cảnh thực lực người áo đen. Hắc bào nhân này thanh âm rất trẻ trung, nhìn cách là người thiếu niên. Tô Hạo nghe vậy trong lòng hơi động, nhưng là trường kiếm trong tay lại không có buông lòng. Hắn là một tên võ giả, không có khả năng đối phương một câu thì trầm tĩnh lại. Tô Hạo thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng phía trước chạy. Cái kia hai tên người áo đen nhìn Tô Hạo liếc một chút, cũng thu hồi ánh mắt. Trong mắt bọn hắn ẩn nặc tự thân khí huyết Tô Hạo, không có một tia uy hiếp. Bọn họ ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại, giống như đang chờ đợi cái gì. Bọn họ hẳn là các loại Đông Phương Chi Thành người, Tô Hạo trong lòng suy đoán nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lĩnh vực cảnh cường giả, Tô Hạo đoạn thời gian gần nhất, ngoại trừ Tần gia thiếu gia bên cạnh tên lão giả kia bên ngoài, hắc bào nhân này là cái thứ hai. Huống chi bọn họ ánh mắt rất rõ ràng, cũng là hướng về tam giác long cự thú phương hướng nhìn lại. Cái này không giống nhau Tần Việt, bọn họ đang đợi ai đây? Chẳng lẽ phương thế giới này, còn có thể cùng năm phương chi thành là địch người? Tô Hạo tâm lý hơi nghi hoặc một chút, hắn tại Từ Biêu bên kia, không có đạt được thế lực tin tức. Có lẽ là Từ Biêu thực lực bọn hắn quá thấp, căn bản là tiếp xúc không đến những thứ này. Đây có lẽ là một trận trò vui. Tô Hạo tiếp tục tiến lên, cước bộ dần dần chậm lại. Đông, đông, to lớn cự thú tiếng bước chân càng ngày càng gần. Chỉ chốc lát thời gian, tam giác cự long thú bóng người thì xuất hiện tại làm hai tên người áo đen trước mắt. Tô Hạo cũng là quay đầu hướng về Tần Việt bọn hắn nhìn lại. Cái kia tam giác long thú hình thể khổng lồ, chiếm cứ toàn bộ đường. Làm nó tiến lên thời điểm, tất cả người đi đường và con buôn đều ào ào tránh né, nhường ra đường đường. Bất quá cái này hai tên người áo đen thì là không hề động, Trước mắt hắn nhìn lấy chính tiến lên mà đến. Ngồi tại tam giác long phía trên Tần Việt bọn hắn cũng phát hiện ngăn ở trên đường hai tên người áo đen. Nhưng là bọn họ giống như không hề động, tam giác long tiếp tục tiến lên, tại tiếp xúc đến hai tên người áo đen thời điểm. Cây kia to lớn như trụ chân trước hướng thẳng đến hai tên người áo đen dẫm tới. Tên kia sinh từ cảnh thực lực nam tử, thân hình dậm chân tiến lên. Trường đao trong tay trong nháy mắt rút ra, một đao hướng về cây kia dẫm qua tới tam giác cự long thú, chạm tới. Trường đao chém ra trong nháy mắt, trong cơ thể hắn cái kia khí huyết trong nháy mắt tràn vào đến cái kia trên trường đao. Suy, một đạo chói mắt hồng quang lóe qua, cái kia dẫm qua đến tam giác cự long thú, đầu lâu trong nháy mắt bị chém đứt, đen nhánh máu tươi vẩy xuống, thân thể to lớn thẳng tắp ngã xuống. Một đao này tốc độ quá nhanh, để tam giác long thú phía trên ba người đều chưa kịp phản ứng. Làm càn, tại tam giác long thú ngã xuống đất trong nháy mắt, một đạo âm thanh vang dội, theo cái kia tam giác long thú trên thân phát ra, thanh âm chấn động hư không, những nơi đi qua, không gian đều xuất hiện gợn sóng. Theo thanh âm, ba đạo thân ảnh, từ không trung rơi xuống. Chính là Tần Việt ba người, vừa mới lên tiếng chính là thủ hộ Tần Việt lão gia. Lão giả này hắn không nghĩ tới tam giác long thú sẽ bị trước mắt người áo đen, một đao chạm chặt đầu sọ. Hắn nhìn thoáng qua xuất đao thiếu niên, ánh mắt nhìn về phía sau hắn tên kia lĩnh vực cảnh người áo đen. Quỷ thần đạo người, các ngươi cũng dám làm chúng ta Đông Phương Chi Thành sinh ý, quảng cáo. Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, lão giả thanh âm băng lãnh. Theo trong giọng nói đó có thể thấy được, lão giả này biết được thân phận của hai người này. Hừ, hạ lão đầu, người không cần uy hiếp ta, chúng ta hôm nay tới, cũng là tiếp chém giết Tần gia thiếu gia sinh ý, người áo đen kia trầm giọng nói ra. Khương Vũ, không nghĩ tới là ngươi, thiếu gia, động thủ. Nghe được người áo đen kia thanh âm, lão giả kia, lệ quát một tiếng, thân hình như thiểm điện xuất hiện tại người áo đen kia trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một quyền đánh ra, quyền đầu giống như sắt thép, mang theo lực lượng cuồng bạo đánh phía người áo đen kia. Người áo đen thần sắc không có biến hóa chút nào, trường đao trong tay trong nháy mắt xuất hiện, chém ra một đao. Quyền đầu cùng trường đao va chạm phát ra, phanh, thanh âm, hai người trong nháy mắt phân tới, răng rắc, song song rơi xuống đất, trên mặt đất xuất hiện một đạo rạn nứt dấu vết. Chỉ cần ta ngăn trở ngươi. Chết chỉ có thể là các ngươi người bên kia. Xuất quyền lão giả lạnh hừ một tiếng, thân hình lần nữa biến mất, quyền đầu lần nữa đánh phía hắc bào nam tử kia. Hắc bào nam tử trong mắt hung quang lóe lên, trường đao trong tay lần nữa trừ ra, một cỗ huyết khí hơi thở tràn vào đến lớn lên trong đao. Oanh, oanh, hai cỗ lực lượng không ngừng va chạm, trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại. Trên đường nguyên bản có một ít con buôn cùng người qua đường toàn bộ biến mất. Bọn họ sợ bị tác động đến, cho nên trốn vô cùng nhanh. Lúc này cái kia Tần Việt tay cầm trường kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn lấy ra đao thiếu niên. Tà Đông Phương Chi Thành, Tần Việt, không giết vô danh chi bối. Quỷ thần đạo, tiết lực, cầm đao thiếu niên, lạnh giọng trả lời. Đang lúc nói chuyện, thân hình hắn biến mất, trường đao trong tay phát ra một đạo ánh sáng chói mắt, như quỷ mị xuất hiện tại Tần Việt trước mặt. Cái kia Tần Việt đồng tử co rụt lại. Một cỗ uy hiếp cảm giác tại trong lòng hắn xuất hiện. Thân hình hắn chuyển một cái, trường kiếm trong tay trong nháy mắt bổ ra, ngăn trở cái kia chém tới một đao. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.